Trong quá trình học tập, có một đôi lần tôi nhắc đến vấn đề phiên dịch. Tôi nêu một ví dụ, cổ nhân phiên dịch thành văn bạch thoại, có thể đem nguyên nghĩa dịch ra được không? Không dịch được. Mười người phiên dịch, mười kiểu khác nhau, không có ai có thể phiên dịch ra nguyên vị của nó. Tôi nói về kinh Phật chắc chắn cũng là như vậy. Trung văn phiên dịch có thể đảm bảo được nguyên vị của nguyên thủy không? Đồng thời tôi lại cảm thấy một sự việc vô cùng kỳ quái. Năm xưa kinh điển tiếng Phạn truyền đến Trung Quốc nhiều như vậy, phân lượng lại rất lớn, vì sao ngoài phiên dịch thành trung văn ra, những thứ nguyên văn phản văn đều không còn nữa? Ở Trung Quốc thất truyền rồi, không tìm thấy bộ nào cả. Đây là nguyên nhân gì? Thầy giáo nói với tôi, vấn đề thứ nhất nói với tôi là người Trung Quốc có phước báo, tổ tông có đức. Đây là điều mà trên toàn thế giới tìm không ra đất nước thứ hai. Chúng ta tin tưởng Trung Quốc có 5.000 năm lịch sử. Từ trong ghi chép của sử sách, đức hạnh của lão tổ tông không khác gì Phật Bồ Tát. Quý vị thấy họ nói ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức, rất vĩ đại, vạn cổ thường tân, vĩnh hằng bất biến. Cho nên vấn đề điều đầu tiên là tổ tông có đức. Người dịch kinh không phải là người thông thường, đều là người khai ngộ, đều là người chứng quả. Tri kiến của họ và tri kiến của Phật Bồ Tát dường như rất là tương ứng, rất gần gũi. Người hiện tại phiên dịch, phiên dịch một thiên cổ văn của người ta, tâm tình của quý vị khác họ, cảnh giới của quý vị khác họ, cho nên quý vị không dịch ra được. Quý vị chỉ phiên dịch những văn tự, quý vị không dịch ra được tinh thần của họ. Điều này nói rất có lý. Thậm chí nói trong những pháp sư dịch kinh này, có rất nhiều người là Phật Bồ Tát tái lai. Đây là điều người xưa đặc biệt quá phước báo. Vấn đề thứ hai trả lời càng vi diệu hơn. Thầy giáo cười với tôi, thầy nói người thời xưa và hiện tại không giống nhau. Người xưa là người tự hào nhất trên toàn thế giới. Tự hào đến mức độ nào? Phạn văn dịch thành hoa văn, không những ý nghĩa nguyên gốc không sai chút nào, hơn nữa văn chương của họ còn hoa mỹ hơn cả tiếng Phạn. Nói cách khác, dùng hoa văn là được rồi, không cần thiết phải dùng phạn văn nữa. Sự khí khái như vậy đó, có đầu giống như người hiện tại, một chút tính tâm cũng không có. Tôi nghĩ lời của thầy giáo có lý. Hoài nghi lúc quý vị đọc kinh Phật không đạt được lợi ích, quý vị không nhìn thấy được ý vị của nó. Quý vị ở trong một câu kinh văn, quý vị thấy một ý nghĩa chứ không thấy được sự vô lượng nghĩa. Thực sự mà nói, quý vị dùng tâm thanh tịnh, tâm chân thành, quý vị nhìn nó mỗi một chữ, mỗi một câu đều là vô lượng nghĩa. Đạo lý này rất đơn giản, không phải là khó hiểu. Đạo lý là gì? Tâm tâm tương ứng. Đó vẫn là nói buông bỏ.